Tin Trà Long sắp được về coi nhà thờ nhỏ trên vùng cao, tiếng còi tàu vọng xa đâu đó giữa lòng Sài Gòn. Trong khi ánh nắng sớm nhảy nhót trên mái ngói của tòa giám mục, Trà Long đứng lặng bên cửa sổ tầng 2, tay siết nhẹ chiếc phong bì trắng vừa được trao tận tay, không cần mở ra, ngài đã biết. Mấy hôm nay, không khí quanh tòa đã đặc quánh lại. Người ta đi ngang ngài thì cúi đầu, kẻ khác thì nhìn với ánh mắt ái ngại pha chút tò mò, ngài cười nhẹ như đã đoán trước. Mở phong bì, chỉ có một tờ giấy mỏng với dòng chữ đánh máy lạnh lùng. Linh mục User Trần Long kể từ ngày 1 tháng 7, được sai về phục vụ tại giáo xứ Kẻ Đồi, thuộc hạt Bắc Sơn, giáo phận T, giáp biên giới Tây Bắc, xin vâng phục và lên đường trong tinh thần tông đồ, chuyển giáo. Không một lời cảm ơn, không một câu chia tay, không nhắc gì về những năm tháng ngài gắn bó với giáo điểm Tin Mừng, nơi đã trở thành điểm hành hương của hàng vạn người, nơi tiếng giảng của ngài từng vang vọng giữa rừng người chen chúc, lay động lòng tin, thắp lại niềm hy vọng, cả với những kẻ gần như tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, tất cả đã qua. Trà Long gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo. Ngài bước ra khỏi phòng, gật đầu chào người thư ký già đang ngước nhìn từ bàn làm việc. Người ấy không nói gì, chỉ khẽ rút một tràng chuỗi mân côi từ túi áo, siết chặt. 2 tuần sau, Trà Long lên đường, không tiễn đưa, không kèn, không trống. Chỉ có chiếc ba lô bạc màu, một quyển thánh kinh cũ, vài bộ áo lễ đơn sơ và cây đàn guitar gỗ ép đã gãy mất một giây. Ngài không mang theo bài giảng vì ngài tin. Lời giảng hay nhất là cuộc sống thật, là từng bước chân trên đường. Xe bán tải chở ngài tròng trành qua những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, mỗi lúc một hẹp, mỗi lúc một cao. Gió lạnh bắt đầu luồn vào áo lễ, rừng cây hiện ra lờ mờ trong sương mù, những mái nhà gỗ thưa thớt chênh vênh bên vách núi. Trẻ em trần truồng đuổi nhau, chạy dọc con dốc, ánh mắt mở to nhìn vị linh mục lạ mặt. Tài xế nói bằng giọng bâng quơ, cha là linh mục đầu tiên lên đây sau chắc gần 10 năm. Trước đó có cha già người Pháp, chết rồi. Người sau thì lên được 2 tháng, bỏ về. Khó sống lắm cha à. Trà Long không trả lời. Ngài nhìn ra ngoài, một cây thánh giá bằng gỗ mục nghiêng, mình bên sườn núi. Lặng lẽ như người giữ cửa sổ cho trời, Kẻ Đồi hiện ra trước mắt vào lúc chiều chập choạng. Nhà thờ nằm bên một khoảng đất trống, lợp tôn cũ, tường nứt nẻ, mái chuông đã không còn chuông. Trên tấm bảng gỗ đã bong sơn, hàng chữ gầy ao, sủa Cơ Đồi, mờ nhạt như ký ức bị lãng quên. Ngài xuống xe, một cơn gió lạnh thốc qua, kéo theo mùi khói bếp và mùi đất ẩm. Không ai ra đón, không ai biết có một vị linh mục mới đến. Trà Long cúi đầu làm dấu thánh giá. Lạy Chúa, con đã đến nơi. Dù nơi này hoang vu, dù lòng người chưa mở, nhưng nếu Chúa muốn, con sẽ ở lại. Ngài mở cửa nhà xứ, một căn phòng gỗ đơn sơ phủ đầy bụi. Trên bàn vẫn còn chiếc ly sứ đã sứt mẻ, như ai đó mới bỏ đi hôm qua. Trên tường là ảnh Đức Mẹ Mông Triệu, màu đã úa, nhưng ánh mắt mẹ vẫn dịu dàng như xưa. Trà Long quỳ gối, không nói gì, chỉ thinh lặng. Một vùng cao mới, một hành trình em sáng hôm sau, sương phủ trắng khắp mái nhà thờ gỗ. Trà Long dậy sớm, bước ra sân với chiếc chổi tre trên tay, quét từng nhánh lá khô rơi dọc lối đi. Mỗi tiếng chổi sạt qua nền đất nghe như gọi dậy một nơi trốn đã ngủ yên quá lâu. Bỗng có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc. Trà Long ngừng tay, ngước nhìn, ba bóng người đứng bên ngoài cổng gỗ siêu vẹo. Một ông lão, một đứa trẻ khoảng 8 tuổi và một thiếu nữ độ đôi 10. Cả ba mặc áo thổ cẩm cũ, chân trần, mặt lấm tấm sương núi. Trà Long mỉm cười, vào đi con, mời vào. Cha mới đến tối qua. Ông lão gật đầu, nói bằng giọng lơ lớ, con là Pao, già làng. Hồi xưa có ông cố Tây ở đây, giờ nghe bảo có cha mới, nên đi coi. Thiếu nữ đứng sau, ông lặng lẽ ôm lấy vai đứa trẻ. Nó trốn vào áo chị, chỉ dám thò một mắt ra nhìn vị linh mục da trắng, áo dài đen, mùi hương trầm nhẹ nhẹ. Trà Long mở cổng, tự tay kéo chiếc ghế gỗ ọp ẹp, mời họ ngồi. Cảm ơn già làng đã đến, đây là nhà của Chúa. Ai cũng được đón chào. Từ nay, nếu có gì cần cầu nguyện, cần giúp, xin cứ đến. Ông Pao nhìn quanh, ánh mắt như tìm kiếm điều gì. Ông dừng lại ở bàn thờ nhỏ trong nhà nguyện bên trái, nơi một tượng Đức Mẹ bằng sứ sứt mẻ được đặt lên một khối gỗ thô sơ. Mẹ vẫn còn ở đây. Ông lẩm bẩm, già biết mẹ à? Trà Long hỏi, hồi trước, ông cố Tây nói, chỗ này là nhà của mẹ. Mẹ là người giữ làng, nhưng từ hồi cha Tây chết, không ai thắp nhang. Mẹ buồn, không ai nói chuyện với mẹ, câu nói đơn sơ, nhưng khiến lòng Trà Long trùng lại. Bao năm rồi, có ai còn nhớ đến mẹ đâu. Ngài bước lại gần bàn thờ, lấy một cây nến mới, đốt lên, ánh lửa nhỏ run run, sáng dần trong làn, khói hương, lành lạnh. Con bé này tên Linh, đứa nhỏ là Hát Nông, cháu nội của Bao, cha nó chết. Mẹ nó bỏ đi thành phố, Linh đem nó lên ở cùng, giữ dẫy với già. Nó không biết gì về đạo, nhưng tối qua nó sốt, Linh nói nó gọi tên. ông mặc áo đen, cha Long nhìn đứa nhỏ. Nó vẫn rúc vào áo chị, nhưng ánh mắt đã bớt sợ, ông mặc áo đen chắc là cha rồi. Linh cười khẽ. Tối qua, em mơ thấy cha đứng trước cửa nhà, đưa tay đặt lên trán nó. Cha Long lặng người. Không phải vì sợ hay tự mãn, mà vì ngài biết, những điều thiêng liêng không phải để khoe ra, mà là dấu chỉ. Có thể Chúa đang muốn bắt đầu một điều gì đó, ngay tại vùng đất này. Ngài đặt tay lên đầu bé Hát Nông, nhẹ như chiếc lá chạm mặt hồ. Lạy Chúa Giê-xu, xin chúc lành cho em bé này, xin giữ gìn nó trong vòng tay của mẹ Maria. Nếu cha nó đã mất, xin Chúa làm cha của nó. Bé Hát Nông bất ngờ đưa tay làm dấu thánh giá vụng về. Ngược chiều, nhưng thật đến nao lòng, ông Pao rơi nước mắt. Cha ơi, bao năm rồi, chưa ai dạy đám nhỏ làm dấu. Giờ, nó làm được trước cả tụi lớn. Cha Long mỉm cười, không phải tại cha, tại Chúa thương trước. Khi ba người ra về, cha Long đứng nhìn theo hồi lâu, sương vẫn chưa tan. Nhưng trong lòng ngài, đã có ánh mặt trời mới, chiều xuống sớm trên vùng cao. Mới hơn 4 giờ mà sương đã bắt đầu len qua các vách gỗ mỏng. Cha Long quấn nhẹ khăn choàng cổ, cầm cây chổi và chiếc đèn dầu bước vào nhà thờ gỗ. Bên trong tối âm u, ánh sáng từ cửa sổ nhỏ lọt vào lấm tấm bụi. Những băng ghế dài lấm lem, vài cái đã gãy chân. Trên bàn thờ chính, tấm khăn trải bị mối ăn rách tơi tả. Một cuốn sách lễ cũ, bìa da đã bong chóc, nằm nghiêng bên tượng thánh giá mục ruỗng. Ngài thở dài, bao nhiêu năm rồi. Không ai dâng lễ ở đây. Vừa lúc cúi xuống nâng tượng Chúa lên, một tiếng chít chít vang lên gần bên tai. Cha Long giật mình quay lại, một con chuột to tướng chạy băng ngang gian cung thánh, leo lên cây đàn harmonium cũ rồi biến mất vào lỗ hổng sau tường, rồi thêm 2-3 con nữa lũ lượt chạy qua như đang họp. Lạy Chúa, ngài nhân mặt con biết là Chúa dạy yêu cả tạo vật, nhưng xin Chúa cho con ít phút bình an thôi. Ngài mở chiếc ba lô, lôi ra một hộp long não, vài gói bột hương liệu và chai nước thánh nhỏ. Ngài bắt đầu rảy nước thánh từng góc, vừa đi vừa cầu nguyện bằng một giọng đều và ấm. Lạy Chúa, xin thánh hóa ngôi nhà thờ này, xin xua tan mọi bóng tối, mọi sự hoang phế, và ban ơn đổi mới, không khí bỗng trở nên lạ, tĩnh lặng hơn, những cơn gió thôi rít, bóng chuột lặn mất. Cha Long thắp cây đèn dầu, treo lên cây cột gỗ giữa nhà thờ. Dưới ánh sáng vàng nhạt, ông nhìn thấy một bức họa cũ Đức Mẹ, sầu bi bị rách một góc, như từng có người cào xé. Ngài tiến lại gần. Ở dưới bức họa là những dòng chữ viết bằng tiếng Pháp. Jésus toujours ici, ne me laissez pas. Mẹ vẫn còn ở đây, đừng bỏ mẹ. Tim ngài trùng xuống. Có lẽ là chữ của cha cố người Pháp ngày xưa. Có thể ông ấy viết vào những ngày cuối đời, khi thấy nhà thờ hoang tàn dần, giáo dân thưa thớt, và thế giới dưới chân núi thay đổi. Cha Long quỳ xuống, không lời, chỉ cúi đầu thật sâu. Tối đó, ngài ngồi viết vào cuốn sổ nhật ký. Ngày đầu tiên, sửa nhà thờ. Nhà Chúa không chỉ cần người đến, mà còn cần người dọn dẹp, lau bụi, lắng nghe. Mỗi tiếng chổi quét, mỗi cây nến thắp là một lời cầu nguyện. Lũ chuột có thể chiếm chỗ, nhưng không thể chiếm được thánh tâm. Con tin, nhà thờ này sẽ lại vang lên tiếng hát. Gió vùng cao rít lên trên mái tôn, nhưng trong lòng cha Long, một bản kinh nhỏ đang khẽ ngân. Sáng hôm sau, trời lạnh đến tê tay. Những làn sương mỏng răng kín thung lũng như mạng nhện trắng. Cha Long khoác áo lễ đơn sơ, chuẩn bị dâng lễ đầu tiên trong nhà thờ đổ nát. Dù không có ai, ngài đặt chiếc bánh lễ nhỏ lên bàn thờ cũ kỹ, thắp một cây nến duy nhất và đọc thầm, dù không có giáo dân, Chúa vẫn ở đây. Dù không ai đáp lễ, con vẫn dâng trọn trái tim mình. Thánh lễ lặng lẽ như một lời thì thầm. Chỉ có tiếng gió và tiếng gỗ kéo kẹt theo từng cơn lay. Khi lễ vừa kết thúc, có tiếng bước chân ngoài sân. Cha Long ra mở cửa. Là ông Pao, người già làng hôm qua, lần này đi một mình. Cha, hôm nay lễ à? Vâng, lễ đầu tiên ở đây sau nhiều năm. Dù không ai đến, Chúa vẫn đến. Pao cúi đầu thật thấp. Rồi ông ngẩng lên, giọng chậm rãi. Cha có biết, ở đây từng có cây thánh giá đẹp lắm không? Ở đâu? Trên đồi phía sau nhà thờ, gọi là đồi thập tự. Cây thánh giá bằng gỗ mun to, hai người ôm không xuể. Cắm ở đó từ hồi ông Cố Tây còn sống. Mỗi sáng, cha Tây lên đó cầu nguyện. Người làng gọi là đồi của ánh sáng. Giờ còn không, ông Pao lặng một lúc. Mắt đăm đăm nhìn về phía sau nhà thờ, nơi mấy hàng cây khô chĩa lên bầu trời. Không, cây đó bị chặt mất cách đây 7 năm. Có người nói là do dân bản chán đạo. Có người nói là đám buôn gỗ phá để dễ đi lại. Cha Long siết chặt tay. Nhưng tại sao? Tại sao không ai giữ? Vì không có ai dẫn dắt. Không có cha, không có lễ. Người ta tưởng Chúa bỏ làng. Mà khi người ta nghĩ Chúa bỏ đi, họ cũng bỏ luôn cây thánh giá. Lặng im, gió thổi qua mái nhà thờ, vang lên tiếng lạch cạch như tiếng kêu than xa xăm. Cha Long hỏi, già có thể chỉ chỗ cho con được không? Ông Pao gật đầu. Họ cùng nhau men theo con đường mòn sau nhà thờ, cỏ mọc cao đến đầu gối. đất trơn trượt và gió hun hút thổi dọc trên đồi. Sau gần nửa giờ leo, họ đến một khoảng đất trống bằng phẳng. Ở đó, một bệ đá vuông bằng đá xanh còn sót lại, rêu phủ kín. Trên mặt đá vẫn còn dấu lõm của chiếc đế gỗ lớn nơi từng cắm cây thánh giá ngày xưa. Cha Long quỳ xuống, chạm tay vào rêu, rồi làm dấu thánh giá, cúi đầu thật sâu, lạy Chúa. Nếu cây thánh giá xưa kia từng được dựng nơi đây, thì hôm nay con xin thay thế nó bằng chính cuộc đời con. Ông Pao nhìn ngài, đôi mắt đỏ hoe. Cha muốn dựng lại cây thánh giá không? Không chỉ cây thánh giá, mà là đức tin và hy vọng. Pao nhìn trời. Sương tan dần. Trên đỉnh đồi, những tia nắng đầu tiên bắt đầu lách qua mây. Vậy, mai, con đem cây rìu cũ của ông cố lên. Cha với con, ta dựng lại. Không đợi ai nữa. Cha Long mỉm cười, cảm ơn già. Nhưng mình ta cũng được. Vì cha đã từng mang thánh giá một mình lên đến đồi sọ. Và thế là, trên ngọn đồi năm xưa, một lời hứa âm thầm được ký kết giữa một vị linh mục và một người già làng giữa đá núi, gió rừng và ánh nắng mới của hy vọng. Đêm xuống nhanh hơn mọi ngày. Trăng non treo lơ lửng trên bầu trời, chỉ để lại một vệt sáng mỏng như móng tay vạch qua mặt nước đen. Gió từ sườn núi thổi về lạnh buốt, những âm thanh của rừng khuya như gõ nhịp từng hồi vào vách gỗ nhà xứ. Tiếng côn trùng, tiếng cú rúp dài và cả tiếng lá xào xạc không rõ từ đâu vọng tới. Cha Long đặt cuốn sách kinh thánh xuống bàn, vừa định tắt đèn dầu, thì nghe thấy tiếng chân người đi ngang nhà nguyện. Thình, thịch, thình, thịch. Tiếng chân đều đặn nhưng nặng nề. Không phải tiếng bước của người quen, không phải ông Pao, không phải đứa trẻ nào, mà như ai đó đang bước chậm rãi, kéo lê theo điều gì đó sau lưng. Ngài đứng bật dậy, mở cửa sổ, nhìn ra khoảng sân lờ mờ dưới ánh trăng. Không có ai, nhưng có cái gì đó vừa khuất sau góc tường nhà thờ. Cha Long khoác vội áo khoác, cầm đèn bước ra ngoài. Gió bỗng mạnh hơn, thốc thẳng vào mặt. Ai đó, ngài gọi lớn. Ai cần giúp đỡ, không tiếng đáp. Ngài bước quanh nhà thờ. Khi đến phía sau, nơi có lối lên đồi thập tự, đèn bỗng chập chờn rồi phụt tắt. Mùi khói dầu sộc lên. Trong bóng tối, một giọng thì thầm vang lên khẽ đến mức ngài không rõ có thật hay chỉ là gió. Sao không ở lại GDT em? Ở đây. Ai nghe ngươi? Cha Long đứng yên, ngực nghẹn lại. Lạnh không phải vì gió, mà vì một luồng hơi mỏng vừa lướt qua sau gáy. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ngài bắt đầu cầu nguyện lớn tiếng. Con xua trừ mọi bóng tối không đến từ Thiên Chúa. Đây là nhà của ngài. Vùng đất này là của ngài. Gió bỗng dừng. Không gian chợt lặng như tờ. Ngài mở mắt. Trước mặt là bậc đá lên đồi thập tự. Và một dấu chân ướt in rõ trên bậc thứ hai. To, sâu và quay ngược hướng. Sáng hôm sau, cha Long thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Ngài không ngủ lại được. Cả đêm, những tiếng động văng vẳng như quanh quẩn ngoài sân. Và câu nói kia, sao không ở lại GDT cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Trong bữa sáng đơn sơ với mì gói và nước ấm, ngài chợt nhớ đến một điều. Trước khi mất, cha già Pháp cũng từng kể lại rằng mỗi khi ông cầu nguyện ở đồi thập tự vào ban đêm, luôn nghe tiếng khóc của một người đàn ông. Ngài ghi vào sổ nhật ký, đêm đầu tiên bị thử thách. Có thứ gì đó quanh đây, không phải người sống, nhưng cũng không hẳn là ma. Có thể là linh hồn đang kêu cứu, có thể là dư âm của quá khứ. Nhưng dù là gì, con vẫn sẽ ở lại với các con. Chúa đã nói thế, vậy thì con cũng ở lại. Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày như một tấm chăn xám phủ lên cả thung lũng. Cha Long đang ngồi thinh lặng đọc giờ kinh sáng trong nhà nguyện, thì nghe tiếng gõ cửa ngoài nhà xứ, không mạnh, không vội, chỉ là ba tiếng cốc, 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 như thể người gõ cũng đang run. Ngài đứng dậy, mở cửa. Một người phụ nữ khoảng 40, khuôn mặt khắc khổ, tóc tai rối bời, áo choàng thổ cẩm ướt sũng vì sương núi, đôi chân đi dép dọ dính đầy bùn đỏ, tay ôm chặt một chiếc giỏ mây nhỏ. Mắt chị ngước lên nhìn cha Long đôi mắt sâu, thăm thẳm và nặng trĩu tội lỗi. Cha, con là Mị, con muốn xưng tội. Cha Long nhẹ giọng, mời chị vào. Chị đã đi bao xa? Gần 2 tiếng băng rừng. Cha ạ, con nghe già làng nói có linh mục mới. Con đi, vì con không còn chịu nổi nữa. Ngài dẫn chị vào nhà nguyện, thắp một cây nến trước tượng thánh giá. Gió vẫn len vào qua khe cửa gỗ, nhưng ánh nến không tắt. Con đã bao lâu không xưng tội? Gần 16 năm, cha ạ. Từ lúc con bỏ con, cha Long y am lặng, chờ. Người phụ nữ cúi đầu, giọng trùng xuống, rớm lệ. Hồi đó, con còn trẻ, lên phố làm việc. Dại dột, con có thai với một người không quen đạo. Hắn bỏ con, gia đình con đuổi đi. Con sinh con ở phòng trọ, nhưng con không dám nuôi. Con để nó lại ở cửa nhà dòng, rồi bỏ đi. Chị gục đầu vào đôi tay run rẩy. 16 năm qua, đêm nào con cũng nghe tiếng nó khóc. Không phải trong tai, mà trong lòng. Con không biết nó sống hay chết. Mỗi mùa Giáng sinh, con chỉ biết đứng ngoài nhà thờ, nhìn từ xa, con sợ Chúa không tha con sợ bị nguyền rủa, Cha Long lắng nghe. Lặng lẽ, Ngài rút khăn tay, đưa cho chị, mị, con không bị nguyền rủa, con chỉ cần một điều, quay lại. Và hôm nay, con đã quay lại, nhưng có thật là Chúa sẽ tha cho con không? Con có tin Chúa là cha không? Có, nhưng con không xứng, một người cha thật sự thì không cần đứa con phải xứng, chỉ cần nó quay về, chị òa khóc. Như thể những giọt nước mắt ấy bị dồn nén suốt 16 năm trời. Sau khi xưng tội xong, chị mị ngồi lại một lúc lâu, ánh mắt nhẹ đi, dù vẫn đỏ hoe. Trước khi rời đi, chị cúi đầu rất sâu. Cảm ơn cha, cha không giống những người khác. Cha không hỏi con vì sao ngày xưa lại làm vậy. Cha không xét nét, mà chỉ lắng nghe. Cha Long khẽ cười, cha cũng từng phạm tội mị à. Nhưng điều quan trọng là ta có dám trở về hay không. Chị bước đi trên con đường mòn trở về bản. Đôi chân vẫn mệt mỏi, nhưng ánh nắng đầu ngày đã len qua xương, rọi trên vai chị một vệt sáng nhẹ. Cha Long quay vào, ngồi xuống ghế cầu nguyện. Lúc ấy, Ngài bỗng nhớ đến lời Đức Giê-xu, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn trở lại hơn là vì 99 người công chính không cần sám hối. Và trong lòng Cha Long, tiếng khóc của một người mẹ không còn là tiếng buộc tội, mà là tiếng vỡ òa của một linh hồn được giải thoát. Trưa hôm đó, khi đang quét sân nhà thờ, Cha Long nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng lại từ phía hàng rào gỗ. Ngài ngẩng đầu, một nhóm trẻ con đứng đó khoảng 7-8 đứa, đứa nhỏ nhất chừng 5 tuổi, đứa lớn nhất độ 11. Mặt đứa nào cũng lem nhem bụi đất, tóc tai rối bù, quần áo vá chằng vá đụp, có đứa đứng sau cây, chỉ ló nửa đầu ra. Có đứa gan hơn thì vác cành củi khô như kiếm gỗ. Cha Long tiến lại gần, cúi người xuống, cười hiền. Các con đến chơi hả? Một đứa gật đầu, một đứa khác nói. Ông mặc áo đen biết nói tiếng Kinh, lũ trẻ phá lên cười. Cha Long không giận. Ngài tháo cây thánh giá nhỏ đeo trên cổ ra, đưa cho chúng xem. Đây là thánh giá. Các con có biết thánh giá là gì không? Một đứa nheo mắt. Là đồ trang sức. Cả bọn lại cười. Cha Long ngồi xuống bậc thềm, đưa tay làm dấu thánh giá chậm rãi. Nhìn này, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đây là cách người Công giáo bắt đầu cầu nguyện. Muốn thử không? Lũ trẻ nhìn nhau, rồi vài đứa bắt trước. Nhưng đứa đưa tay sang trái, đứa lại vẽ vòng tròn quanh đầu. Một đứa lúng túng hỏi, tay phải hay tay trái? Cha, tay phải. Nhưng Chúa không phạt. Nếu con nhầm, Cha Long cười Chúa chỉ vui nếu con thật lòng. Buổi chiều hôm ấy, Cha Long trải một tấm bạt xanh bên sân nhà thờ, dựng mấy viên đá làm ghế, mở lớp giáo lý đầu tiên nơi vùng cao. Không bàn, không bảng, không ghế gỗ, chỉ có cuốn Kinh Thánh, vài mẫu ảnh thánh và một cây đàn guitar 3 dây. Ngài dạy tụi nhỏ cầu nguyện đơn giản. Lạy Chúa, con là người vùng cao, con nghèo, con dốt, nhưng con yêu Chúa, xin giữ con khỏi làm điều xấu. Một đứa giơ tay hỏi, Chúa có nói tiếng Mông không cha? Có chứ, Cha Long đáp ngay, Chúa nghe mọi tiếng, nhưng quan trọng hơn là nghe lòng con. Một đứa khác ngập ngừng hỏi, Cha ơi, cha có vợ không? Cả đám cười phá lên, Cha Long cũng cười theo, không, cha không có vợ, nhưng cha yêu tụi con như con của mình. Lũ trẻ lặng đi một chút. Rồi đứa lớn nhất, thằng bé tên Tủa bỗng nói, vậy từ nay, tụi con gọi cha là Ba Long được không? Cha Long khựng lại, mắt ngài bất giác cay cay, được, miễn là tụi con chịu học, chịu làm dấu đàng hoàng. Dạ, đứa nào cũng cười tươi rói. Có đứa chạy đi bứt hoa rừng, đem đặt dưới chân tượng Đức Mẹ, không ai bảo, nhưng dường như, chúng biết, nơi đây là nơi có tình yêu. Tối đó, Cha Long ghi vào sổ nhật ký, ngày đầu tiên dạy giáo lý cho trẻ vùng cao, chúng không biết làm dấu, không biết kinh lạy cha. Không biết mình thánh Chúa là gì, nhưng chúng biết cười, biết tin, biết trao một cành hoa nhỏ cho Đức Mẹ. Vậy là đủ để bắt đầu. Một giáo hội sống không phải là giáo hội đông người, mà là giáo hội có những đứa trẻ làm dấu lần đầu bằng trái tim thật thà. Tuần lễ thứ 3, kể từ ngày Cha Long đặt chân lên kẻ đồi, ngày nào cũng vậy, ngài dậy từ sớm, dâng lễ một mình hoặc với vài bà mẹ người Mông ngồi iam re trong góc nhà nguyện. Sau đó dạy giáo lý cho đám trẻ, sửa sang nhà thờ, nhổ cỏ, thay nẹp gỗ, vá mái tôn rột. Lũ trẻ bắt đầu thuộc kinh lạy cha. Có đứa đã biết làm dấu đúng thứ tự. Một bà cụ già người Tày bắt đầu đến cầu nguyện mỗi chiều, và ông Pao, người già làng, tình nguyện mang rìu lên núi đẽo gỗ, làm lại cây thánh giá cũ. Tất cả đều là những dấu chỉ nhỏ. Nhưng Cha Long biết, hạt giống đức tin đang bén rễ. Chính vì thế, ngài không bất ngờ khi bóng tối bắt đầu phản ứng. Chiều hôm ấy, khi Cha Long đang hì hục đục một lỗ để đặt ống nước mưa, thì một người đàn ông lạ bước vào sân nhà thờ. Áo sơ mi sẫm màu, quần kaki gọn gàng, đi giày da trông khác hẳn với dáng vẻ dân bản. Hắn không chào hỏi, chỉ đứng dựa vào cột cổng, giọng đều lạnh. Cha Long phải không? Vâng, tôi là Long, tôi là Phú, làm việc với bên gỗ. Cũng từng nghe danh cha dưới Sài Gòn. Dạo này yên tiếng quá nhỉ? Cha Long đặt chiếc búa xuống, lau tay bằng rẻ vải. Chú đưa tôi lên đây. Tôi thấy yên lành là ơn phúc. Anh đến có việc gì? Phú nhìn quanh, mắt quét một lượt như đang định giá. Cha biết không, chỗ này xưa nay không ai để ý. Dân hiền, đất rộng, nhưng gần đây lắm người tò mò. Cả tụi nhỏ cũng bày trò hát hò, cầu nguyện. Lỡ mai mốt ai đó thấy cái cây bị chặt năm xưa rồi kiện tụng thì rắc rối. Cha Long mười, am lặng. Ngài hiểu. Cái cây mà Phú nói chính là cây thánh giá cổ từng đứng trên đồi thập tự. Và cũng chính đám người như hắn là kẻ chặt đi để tiện cho việc mở lối kéo gỗ lậu ra khỏi rừng. Phú tiến thêm một bước. Tôi không muốn làm khó cha, nhưng cha lên đây để yên thân thì nên để mọi chuyện như cũ. Nhà thờ cứ giữ, nhưng đừng gây chú ý. Đừng làm gì lớn tiếng. Cha Long ngước nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh đang đe dọa tôi. Phú cười. Không, tôi chỉ khuyên. Vì trước đây, cha cũng từng nổi lắm. Nhưng giờ thì khác. Cha Long vẫn giữ bình tĩnh. Tôi không lên đây để nổi. Tôi lên đây để phục vụ. Ai đụng đến nhà Chúa, tôi không ngồi yên. Phú nheo mắt, giọng đổi sắc. Nhà Chúa, ở đây là rừng, không phải chỗ cho trò giảng đạo. Rồi hắn bỏ đi. Không chào. Tối đó, cha Long mở cuốn sổ nhật ký. Dưới ánh đèn dầu, ngài viết, hôm nay gặp một kẻ của thế gian. Hắn có vẻ sạch sẽ, nói năng lịch thiệp, nhưng ánh mắt không có ánh sáng. Dù vậy, tôi không sợ, vì nơi nào có đe dọa, nơi đó đang có ơn lành. Kẻ buôn gỗ có thể cắt cây, nhưng không cắt được thánh giá nơi tim người tin. Ngài thắp một nến mới trước tượng, Chúa chịu nạn. Lặng lẽ cầu nguyện, xin cho con trời chuyển lạnh đột ngột. Gió từ đỉnh núi thổi về, mang theo hơi ẩm của một cơn mưa sắp đến. Những đám mây xám trôi lững lờ phía xa, như kéo theo một nỗi buồn âm ỉ nào đó, bao trùm lấy kẻ đồi. Chiều hôm ấy, lũ trẻ vẫn đến đông đủ, dù gió thốc qua từng đợt, thổi tung mái tóc và váy áo thổ cẩm. Chúng ngồi xuống quanh cha Long trên tấm bạt trải sân, khuôn mặt hồng lên vì lạnh, nhưng mắt vẫn sáng rỡ. Hôm nay tụi con học hát, nghe cha Long nói, cười nhẹ. Ngài rút cây đàn guitar gỗ cũ kỹ từ trong nhà xứ. Cây đàn chỉ còn 3 giây, thân đàn nứt dọc một đường nhỏ. Nhưng ngài vẫn giữ như giữ một người bạn đồng hành suốt những năm tháng ở GDTM. Trong cả những ngày bị người đời gán cho cái nhìn nghi ngại, lũ trẻ tròn mắt. Đàn này, chơi được không cha? Được, nhạc hay không nằm ở số dây, mà ở trái tim người đàn. Ngài bắt đầu gảy, âm thanh vang lên đơn sơ, mộc mạc, khan khan như tiếng núi vọng lại. Nhưng lũ trẻ chăm chú lắng nghe, không cười, không xì xào. Chúng nghe thấy điều gì đó không phải nhạc, mà là niềm tin đang len vào lòng. Rồi cha Long bắt nhịp hát. Chúa là mục tử, người dẫn lối con đi. Dẫu qua bóng tối, lòng con chẳng lo chi. Giọng ngài trầm và ấm. Lũ trẻ bắt trước, ban đầu ngập ngừng, sau đồng thanh. Không đều, không đúng tông, có đứa hát lạc cả nhịp. Nhưng không ai nản, vì bài hát như đang đốt lên một đốm lửa lặng lẽ sưởi ấm cả buổi chiều sắp tắt. Khi hát xong, một đứa bé tên Báo hỏi. Cha ơi, sao con hát mà thấy yên trong bụng? Cha Long xoa đầu nó, vì con hát bằng lòng mình. Khi mình thật lòng hướng lên Chúa, thì bình an sẽ ở lại. Một đứa khác đưa tay, cha dạy thêm bài nữa được không? Được chứ. Nhưng với điều kiện. Gì ạ? Tối nay, khi về, tụi con hát cho cả nhà nghe. Và mỗi lần sợ ma, sợ bóng tối, hãy hát bài đó. Được không? Dạ được. Cả bọn reo lên. Đêm xuống, mưa rừng bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn. Cha Long ngồi một mình trong nhà xứ, lau lại cây đàn đã cũ, vỗ nhẹ vào thân gỗ như vỗ về một người bạn mệt mỏi. Ngài mở sổ nhật ký, viết, hôm nay dạy tụi nhỏ bài hát đầu tiên, không có mic, không có đàn ngon, không sân khấu, nhưng Chúa đã nghe. Vì bài hát ấy là tiếng lòng của những tâm hồn bé nhỏ, lần đầu biết hát lên bằng đức tin. Cây đàn chỉ còn 3 giây, nhưng vẫn vang, vì có Chúa trong từng nhịp đập của dây đàn rách. Và khi gió rít qua khe cửa, cha Long tưởng chừng như nghe lại tiếng hát ban chiều, vang lên lấp lánh giữa núi rừng. Chúa là mục tử, người dẫn lối con đi. Sáng hôm ấy, mây đen phủ kín sườn núi. Không mưa, nhưng trời tối như chiều muộn. Không khí nặng trĩu, gió cũng lặng, như một điềm báo điều gì đó đang chờ xảy ra. Cha Long vừa dâng xong lễ thì thấy Linh, cô gái trẻ dẫn bé hát nông đến nhà thờ lần đầu, hớt hải chạy tới, tay bế đứa bé đang nóng hầm hập, mắt nhắm nghiền, môi khô cong. Cha ơi, hờ, nông sốt cao từ đêm qua, nó mê man không ăn, không nói, không dậy nổi. Con định đi xuống trạm y tế, nhưng sợ không kịp. Cha Long đưa tay áp lên trán đứa bé, nóng hừng hực như than hồng. Ngài ngước nhìn Linh, đưa vào nhà nguyện, đặt em trên băng ghế. Ta cầu nguyện trước đã. Linh rụt rè, có nên không cha? Có khi con nên đưa nó xuống núi. Nếu cần, ta sẽ đưa xuống sau. Nhưng giờ, chúng ta hãy tin vào lời Chúa trước. Bên trong nhà nguyện, không có máy thở, không có thuốc men, chỉ có ánh nến mở và mùi nhang trầm. Cha Long quỳ gối bên đứa bé, đặt tay lên đầu nó, đọc lời cầu nguyện bằng tất cả sự tin tưởng. Nhẹ nhàng như dù, lạy Chúa Giê-xu, xưa Chúa đã đặt tay và chữa lành bao kẻ bệnh tật. Hôm nay, con chỉ là khí cụ nhỏ bé. Nếu đẹp ý Chúa, xin thương chữa lành cho đứa bé này. Ngài đọc đi đọc lại. Linh cũng quỳ bên, mắt nhắm nghiền. Cả căn phòng yên tĩnh như thở cùng một nhịp với đứa bé. Rồi, sau gần 10 phút, cha Long cảm nhận một điều gì đó khẽ lay động dưới tay mình. Bé Hắc Nông đã đổ mồ hôi. Linh chợt kêu khẽ, cha, nó thở nhẹ rồi. Da nó bớt nóng rồi. Ngài rút khăn tay, lau trán đứa bé, nhiệt đã hạ. Mắt nó từ từ hé mở, đôi đồng tử long lanh, ngơ ngác nhìn lên trần nhà nguyện. Rồi nó quay qua Linh, con đói. Linh bật khóc, tin lan đi nhanh hơn mây, rút khỏi núi. Chiều hôm đó, cả bản xôn xao, mấy bà mẹ dỉ tai nhau. Cha áo đen chỉ đặt tay thôi, con Linh nó khỏi sốt luôn. Thật không? Thật, có cả cụ Bao chứng kiến, có người tin, có người hoài nghi. Có người lặng lẽ đến đứng trước nhà thờ rồi quay về, không nói gì. Cha Long thì chỉ nói một câu, tôi không làm phép lạ. Nếu có gì xảy ra, thì là Chúa. Và là nhờ lòng tin của người mẹ. Tối đó, cha Long ngồi một mình trong nhà xứ. Gió đã ngưng, trời trong trở lại. Ngài viết vào nhật ký, hôm nay một đứa trẻ được lành, có thể do sức đề kháng, có thể do Chúa. Nhưng quan trọng không phải là nguyên nhân, mà là hậu quả. Người dân bắt đầu tin, niềm tin không cần phải lớn, chỉ cần như hạt cải. Nhưng nếu gieo xuống đất tốt, nó sẽ mọc lên. Và ngoài cửa sổ, trong đêm yên tĩnh, Ngài nghe vang vọng giọng lũ trẻ đang hát đâu đó ngoài sân nhà thờ. Chúa là mục tử, người dẫn lối con đi. Hôm ấy trời quang lạ thường. Sau những ngày âm u, nắng rọi xuống vùng cao như tấm khăn ấm trải dài trên mái rừng. Cha Long tranh thủ trèo lên gác chuông cũ, nơi Ngài dự định sẽ treo lại chiếc chuông nhỏ lấy từ nhà kho sau nhà thờ. Bên trong, gác chỉ còn một khung gỗ mục nát, bụi phủ dày như lớp tro. Chuột bọ đã đào ổ, cột kèo nghiêng ngả. Nhưng ở góc tường cuối, Ngài thấy một bức tượng đá cao khoảng 60, bị phủ vải bố cũ. Ngài nhẹ nhàng kéo tấm vải xuống. Là tượng Thánh Zeus bồng chúa hài đồng, chạm khắc theo phong cách Pháp xưa. Gương mặt Thánh Zeus gầy, đôi mắt trầm buồn. Còn hài nhi Zeus thì đưa tay chúc lành. Nhưng bức tượng đã nứt đôi từ thắt lưng. Có vẻ như nó bị đánh rơi rồi được ai đó giấu lên đây từ lâu. Cha Long thở dài. Ngài đặt tay lên phần nứt vỡ. Lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ như thể có điều gì đó trong quá khứ còn chưa được chôn cất. Ngài cúi xuống xem kỹ bệ tượng thì thấy một mảnh giấy nhỏ thò ra từ khe nứt dưới đế. Mảnh giấy được bọc trong bao dầu cũ kỹ, gần như giã mục theo năm tháng. Ngài rút nó ra, mở nhẹ. Là một lá thư viết tay bằng tiếng Pháp, dòng chữ mờ, nghiêng lệch nhưng rõ ràng. Je laisse ceci à qui viendra après moi, sete terre a este beni, mai ceci blessé. Priest pour le pardon. Tôi để lại điều này cho người đến sau tôi. Mảnh đất này đã được chúc lành, nhưng cũng từng bị thương. Hãy cầu nguyện cho sự tha thứ. Dưới cùng, một dòng chữ run rẩy bằng tiếng Việt. Tôi là Gioan Baptist Trần Pháp, Linh Mục. Xin tha cho lỗi của người ở lại. Cha Long lặng người. Cha Pháp, Linh Mục người Việt gốc Pháp, là vị mục tử cuối cùng từng ở đây lâu dài, mất cách đây hơn 10 năm. Ông là người gắn bó với vùng này suốt mấy chục năm, sống nghèo, nói thạo tiếng dân tộc, từng cứu sống cả bản khỏi một cơn dịch lớn. Vậy mà, ông cũng mang trong lòng một lỗi lầm không nói ra. Cha Long đem tượng xuống, cẩn thận đặt trong nhà nguyện, ngay bên cạnh bàn thờ Đức Mẹ. Ngài không vội sửa tượng, cũng không đem đi giấu. Ngài để đó nguyên vẹn trong sự nứt vỡ, như một lời nhắc nhở. Không có vị thánh nào không từng mang thương tích. Tối đó, Ngài ngồi trước tượng, tay cầm chuỗi mân côi, đọc thật chậm rãi. Lạy Thánh Zeus, xin cầu bầu cho vùng đất này. Xin chữa lành cả những vết thương đã không ai dám gọi tên. Trong sổ nhật ký, cha Long ghi, tìm thấy tượng Thánh Du Sơ vỡ đôi và thư tay của cha Pháp, một lời chăn chối, một lời thú tội, có điều gì đó từng xảy ra nơi đây, không phải để phán xét, nhưng để tha thứ. Và tôi hiểu, tôi không chỉ đến để gieo đức tin, tôi đến để chữa lành bằng tình yêu và lòng trung tín. Ngoài trời, trăng vừa lên, chiếu xuống nửa bức tượng Thánh Du Sơ, phần còn nguyên như ánh sáng, vẫn chọn ở lại với phần trưa. Buổi sáng mù sương hôm ấy bắt đầu như bao ngày khác. Cha Long vừa tưới những luống rau sau nhà xứ thì một tiếng xe máy vọng lại từ con đường đất ven bản. Hiếm lắm mới có tiếng động cơ giữa rừng núi. Ngài ngẩng đầu, một người đàn ông lạ đang dựng chiếc xe cào cào bụi bám đầy bùn đỏ trước cổng nhà thờ. Anh ta khoảng ngoài 40, dáng người gọn gàng, mặc áo khoác gió màu tro, đội mũ lưỡi chai sụp thấp, trên vai đeo một túi vải dày. Khi đến gần, anh mở kính râm, lộ ra đôi mắt sắc nhưng không quá lạnh. Chào cha, con tên là Lâm, nhà báo tự do. Con đang làm đề tài về các vùng truyền giáo hẻo lánh. Nghe nói gần đây, kẻ đồi có cha mới. Nên con xin phép được thăm và tìm hiểu một vài ngày. Nếu được phép, cha Long gật đầu, tôi không cấm ai đến. Nhưng ở đây không có gì đặc biệt đâu. Không mạng, không điện ổn định, không cả nước nóng. Lâm cười nhẹ, nhưng có cha. Và có cả quá khứ, cha Long dừng lại một giây. Mắt ngài đảo qua chiếc túi vải mà Lâm mang. Bên trong lấp ló một cuốn sổ ghi chép, vài xấp giấy photo cũ và một bản in của một bài báo viết về giáo điểm tin mừng ngày trước. Anh muốn tìm hiểu về tôi hay về vùng này? Cha Long hỏi. Giọng bình thản, Lâm không né tránh. Cả hai. Cha biết đó. Sau những ồn ào ở GDTM, nhiều người vẫn quan tâm. Họ muốn hiểu tại sao một linh mục từng giảng dạy hùng hồn, thu hút hàng ngàn người, lại đột ngột biến mất. Cha Long nở một nụ cười hiền nhưng hơi mỏi. Đôi khi biến mất là cách Chúa nhắc mình. Đừng quá ồn ào. Sự thật không cần chứng minh, cần sống. Lâm Y am lặng một lúc rồi đổi giọng. Con không muốn khơi lại vết thương, nhưng nếu có điều gì cha muốn được ghi lại, không phải để thanh minh mà để làm chứng, con sẵn sàng lắng nghe. Con không phục vụ báo chí giật gân, con chỉ phục vụ ký ức. Buổi chiều, sau khi lũ trẻ tan lớp giáo lý, cha Long mời Lâm vào nhà xứ. Ngài pha trà nóng, rót hai ly rồi ngồi đối diện vị khách. Lâm mở sổ tay, xin cha cho phép con ghi lại vài điều. Ghi, nhưng đừng bóp méo. Cha Long cười. Cha có từng thấy ân hận khi ở GDTM không? Không, tôi chỉ thấy mình quá nhỏ so với niềm tin của đám đông. Có lúc tôi tưởng mình là người mang lửa. Nhưng Chúa cho tôi lên vùng cao để hiểu. Tôi chỉ là chiếc đèn nhỏ trong một căn phòng núi đá. Có đúng là cha bị điều đi vì những lời giảng làm mất lòng ai đó? Cha Long nhìn Lâm một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đáp. Tôi không biết. Có thể. Nhưng nếu lời Chúa khiến người ta thấy nhói trong tim thì không phải vì lời ấy sai, mà vì tim họ cần được chữa lành. Lâm cúi đầu, anh đóng sổ lại. Con hiểu rồi, có lẽ bài viết của con không cần kết luận. Cha Long gật đầu, kết luận là phần việc của Chúa. Của thời gian, đêm đó, trong sổ nhật ký, cha Long viết, có một người lạ đến, nhà báo, tìm về quá khứ. Tôi không sợ bị hiểu lầm. Tôi chỉ sợ mình sống không đúng. Nếu ai đó hỏi tôi còn đau không, tôi sẽ nói có. Nhưng chính nỗi đau giữ tôi khỏi kiêu căng và giữ tôi ở lại nơi không ai muốn đến. Bên ngoài, gió lùa qua khe vách, nhưng không lạnh. Bởi hôm nay, một phần của sự thật đã được kể lại, nhẹ nhàng, không oán, không biện minh, chỉ là chứng nhân. Trưa hôm sau, trời oi nồng lạ thường, mây dày đặc nhưng không mưa, gió không thổi, không khí như bị nén lại, đè nặng lên mái nhà thờ cũ kỹ. Cha Long cùng ông Pao bắt tay vào việc dọn dẹp phía dưới gian cung thánh. Gỗ mục, chùa chết, bụi mốc, tất cả chất thành lớp dày suốt bao năm không ai bén mảng tới. Trong lúc ông Pao loay hoay gỡ tấm phản gỗ sát tường, cha Long tình cờ nhìn thấy một khe nứt hình chữ nhật, cỡ bằng nắp giếng, nằm lọt giữa nền nhà phía sau bàn thờ. Dưới lớp bụi và rơm khô là một tấm ván đóng đinh kín, viền sắt dỉ xét, có tay nắm bằng đồng. Ngài gọi nhỏ, Pao, lại đây xem. Hai người cùng dùng xả beng cạy nhẹ. Ván gỗ nặng trịch, nhưng khi bật lên, một luồng hơi lạnh âm ẩm tỏa ra từ phía dưới. Ánh đèn pin soi xuống, một cầu thang đá thô dẫn vào lòng đất. Bên dưới là một căn hầm nhỏ, chừng 10 mét vuông, trần thấp, tường đá xếp khéo, hẳn rõ vết tay người xưa. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và thời gian. Trong góc hầm có một hòm gỗ sơn đen, bên trên đặt một thánh giá bằng bạc đã hoen ố. Cha Long mở nắp hòm, bên trong là một cuốn kinh thánh tiếng Pháp, giấy đã vàng, nhưng nét chữ của cha Pháp vẫn còn đọc được. Một tập giấy viết tay, có đoạn ghi rõ, nếu một ngày nào đó ai đó tìm thấy hầm này, xin hãy cầu nguyện cho những người đã chết vì đức tin nơi vùng đất này. Và cuối cùng là một hộp sắt nhỏ chứa một nhúm tro, kèm dòng ghi chú bằng mực đã nhòe, cho cốt của ba người dân tộc đã bị giết trong đợt cấm đạo ngầm năm 1968. Họ chết vì không chịu bỏ thánh giá. Ông Pao lặng người, tay ông run run chạm vào nắp hòm. Trời ơi, hóa ra là có thật. Hồi nhỏ con có nghe ông nội kể, nhưng ai cũng nghĩ chỉ là chuyện dọa con nít. Cha Long quỳ xuống trước hòm gỗ, tay đặt lên thánh giá bạc. Lạy Chúa, đây là đất thánh, là hạt giống máu đạo. Xin cho con xứng đáng làm người gìn giữ. Chiều hôm đó, cha Long dâng một thánh lễ đơn sơ trong nhà nguyện, với ba cây nến đặt trên bàn thờ, tượng trưng cho ba người đã ngã xuống vì đức tin. Bên dưới bàn thờ, ngài đặt lại hòm tro cốt, gói kín bằng vải trắng, thắp một ngọn đèn chầu nhỏ. Không ai đến dự lễ. Nhưng với cha Long, ngài không một mình, ba linh hồn tử đạo ấy đang hiện diện. Ngài ghi vào sổ nhật ký, tìm thấy hầm cũ dưới nhà thờ. Có tro cốt của ba vị tử đạo vô danh, câu chuyện không ai kể, nỗi đau không ai biết, nhưng máu của họ đã thấm vào mảnh đất này. Có thể đó là lý do vì sao tôi được sai đến, không phải để mở lớp, không phải để làm cải cách, mà để canh giữ những gì thầm lặng mà thiêng liêng nhất. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa nhẹ. Rơi lên mái tôn kêu lộp độp như tiếng gõ cửa từ trời cao, nhắc rằng Thiên Chúa luôn nhớ những ai không ai nhớ. Từ sau lễ cầu nguyện cho ba linh hồn tử đạo, không khí quanh nhà thờ như thay đổi. Dân làng đi ngang bắt đầu cúi đầu làm dấu. Trẻ con không còn ngại gọi ba Long giữa chợ, còn ông Pao thì lặng lẽ thắp nhang mỗi sáng trước tượng Thánh Du Dê nứt vỡ. Một buổi chiều cuối tháng, khi cha Long vừa kết thúc lớp giáo lý cho lũ trẻ, linh cô gái trẻ có đứa cháu từng sốt cao đến bên ngài. Ngập ngừng, cha, trong làng đang nói chuyện về cha. Ừ, nói tốt hay xấu, cả hai. Linh cười, rồi nghiêm lại có người đồn cha từng làm phép lạ ở dưới Sài Gòn. Ở cái chỗ gì? Giáo điểm tin mừng, cha Long ngừng tay thu dọn giáo cụ. Nét mặt thoáng trùng, cha từng giảng ở đó. Còn phép lạ thì, nếu có, là do Chúa, không phải cha. Linh ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt xa xăm, còn nghe có người từng bị liệt mấy năm. Rồi sau khi cha cầu nguyện, họ đứng dậy được. Có bà vô sinh, được cha đặt tay, rồi sau đó có con. Mấy chuyện như trong chuyện, nên người ta nghĩ, cha là người có ơn đặc biệt. Cha Long cúi đầu, ngài không nói gì trong giây lát, rồi khẽ đáp, đúng là có những việc xảy ra. Nhưng điều đáng sợ không phải là khi Chúa làm phép lạ, mà là khi người ta bắt đầu dựa vào phép lạ để tin, thay vì tin để nhận ra phép lạ. Cha sợ à? Cha không sợ phép lạ. Cha sợ cái tôi nổi lên sau phép lạ. Ở GDTM, có lúc cha không còn phân biệt nổi. Mình đang giảng cho người ta hay cho chính mình? Linh nhìn cha Long thật lâu, rồi thì thầm, có lẽ. Vì vậy Chúa mới đưa cha lên đây. Cha Long gật nhẹ, ừ. Để cha học lại cách bước đi, không cần tiếng vỗ tay, chỉ cần tiếng Chúa. Tối hôm ấy, trong phiên chầu thánh thể đầu tiên, ngài tổ chức cho dân làng, điều lạ xảy ra. Khi mặt nhật được đặt lên bàn thờ, ánh nến vừa thắp thì một cơn gió nhẹ ùa qua nhà thờ, dù cửa sổ đều đóng. Mọi người tưởng là ảo giác, nhưng ngay sau đó, một bà cụ bị mù một mắt từ nhỏ, ngồi trong góc, bật khóc, tôi thấy ánh sáng, cha ơi. Bà thều thào, ở mắt bên trái, tôi thấy ánh sáng, không ai dám khẳng định, đó là phép lạ. Nhưng từ hôm đó, nhiều người trong làng bắt đầu mang người bệnh, người yếu, người tuyệt vọng đến xin cha Long đặt tay cầu nguyện. Không ồn ào, không chen lấn như ở thành phố, chỉ là lặng lẽ tin, lặng lẽ hy vọng. Cha Long thì luôn giữ một câu nói, tôi không chữa lành, tôi chỉ cầu nguyện. Còn phần còn lại là quyền của Thiên Chúa. Trong nhật ký tối đó, ngài viết, lời đồn từ GDTM đang lan tới tận vùng cao, tôi từng sợ nó. Nhưng giờ, tôi không chạy trốn, nếu Chúa dùng quá khứ để mở lòng người, thì tôi xin vâng, nhưng xin cho con mãi nhớ. Con chỉ là người gõ cửa, không phải người mở cửa. Ngoài trời, mưa rừng rơi nhẹ. Và trong ánh sáng mờ của nhà nguyện, chiếc mặt nhật vẫn tỏa sáng âm thầm như chính sự hiện diện của Chúa nơi vùng đất bị lãng quên. Bản tin trên chiếc radio cũ của ông Pao vang lên lúc giữa trưa. Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6. Trung tâm vùng ảnh hưởng bao gồm khu vực biên giới phía Tây. Dự báo sẽ có mưa rất to, gió giật cấp 10. Cha Long đứng lặng nhìn lên đỉnh núi mở sương. Trên trời, những đám mây xám đã cuộn thành hình xoắn. Chim rừng bay thấp, gió bắt đầu giật từng cơn rít qua những khe núi, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm. Ngài gõ chuông lần đầu tiên kể từ khi chiếc chuông mới được treo lại. Tiếng chuông vang lên lan xa, vỡ trong gió. Lũ trẻ, người già, phụ nữ bản nghe thấy, lần lượt kéo đến nhà thờ. Có người mang theo chăn, có người xách theo bao gạo nhỏ. Có cụ già lưng, cong gùi cả đứa cháu trên lưng. Chẳng ai bảo ai, nhưng ai cũng biết. Họ đến để trú, không chỉ khỏi bão mà để được cầu nguyện. Đến tối, gió gào dữ dội, tôn rung bần bật, cửa sổ kêu rên như tiếng kèn ma. Cây rừng ngã rầm ngoài xa, sấm rền từng đợt như núi đang gầm. Nhưng bên trong nhà thờ, đèn nến cháy sáng, người dân ngồi kín cả các băng ghế và khoảng sàn phía trước. Không ai nói to, mắt người nào cũng nhìn lên tượng thánh giá treo trên tường bức tượng gỗ duy nhất còn nguyên vẹn sau bao nhiêu năm phong sương. Cha Long đứng lên cung thánh, giọng ngài vang giữa tiếng gió. Anh chị em thân mến, ngoài kia là cơn bão lớn, nhưng đức tin không run rẩy. Bởi nơi nào có 2-3 người họp lại nhân danh Chúa, thì ngài đang ở giữa họ. Ngài quỳ xuống, bắt đầu lần hạt mân côi. Mọi người lần theo, từng lời kinh dâm gian vang lên, ban đầu lẻ tẻ, rồi đồng thanh, rồi như trận mưa đức tin dội ngược vào bóng tối. Khi đọc đến câu, bình an dưới thế cho người thiện tâm, có tiếng rắc vang lên một miếng tôn bung ra khỏi mái, gió hú lên lồng lộng, đứa trẻ khóc thét. Một cụ già run lên, cha Long bước xuống giữa cộng đoàn, đưa tay đặt lên vai từng người, đừng sợ. Như các môn đệ trên thuyền giữa biển động, Chúa đang ở đây, Chúa không ngủ. Ngài đưa mắt lên tượng thánh giá, nếu nhà thờ này sập, chúng ta vẫn cầu nguyện. nếu mái bị cuốn, chúng ta vẫn đọc kinh, vì không ai, không thế lực nào lấy được đức tin khỏi lòng người. Mọi người lại tiếp tục lần chuỗi, những bàn tay run bắt đầu vững lại, những đôi mắt hoảng hốt bỗng trở nên sáng ngời. Có người bắt đầu hát khe khẽ, lạy mẹ Maria. Mẹ là sao Mai, và giữa lúc đó, một điều kỳ lạ xảy ra, chiếc đèn dầu trầu trước mình thánh vốn đã le lói suốt nhiều ngày, bỗng cháy bừng lên rực rỡ, ánh sáng xanh trắng dịu kỳ lạ, như ai vừa thêm dầu. Mọi người y am lặng, trẻ con ngẩng đầu nhìn. Cha, có phải mẹ hiện ra không? Một bé gái hỏi khẽ. Cha Long chỉ cười, nhưng mắt ngài ươn ướt. Có thể mẹ không hiện hình, nhưng mẹ đang ở giữa chúng ta. Đêm đó, không ai ngủ. Gió vẫn gào, nhưng không ai bỏ đi. Người ta ngủ gục bên nhau. Có người lần chuỗi không ngừng. Có người thức suốt đêm bên tượng thánh Giuse, vỡ đôi. Trong cơn bão, cộng đoàn nhỏ ấy trở thành một gia đình đức tin thật sự. Sáng hôm sau, khi mưa dứt, người ta ra khỏi nhà thờ và nhận ra bao căn nhà quanh bản bị tốc mái, nhưng nhà thờ vẫn đứng vững. Không một viên ngói rơi, không một tấm tôn bị cuốn. Ông Pao nhìn lên mái, rồi nhìn cha Long. Có bàn tay mẹ ở đây rồi. Cha Long chỉ đáp nhẹ và có niềm tin của anh chị em. Tối đó, trong sổ nhật ký, ngài viết, bão qua rồi, nhưng điều lớn hơn đã ở lại. Cơn bão trong lòng người của sợ hãi, nghi ngờ và thờ ơ đã được dẹp yên. Nhà thờ không sập, nhưng nếu có sập, con vẫn sẽ cầu nguyện. Vì Chúa không ở trên mái, Chúa ở trong lòng. Sau cơn bão, cả bản lao vào sửa sang nhà cửa. Cây đổ được dọn, mái tôn được lợp lại. Cha Long không nghỉ ngày nào. Ngài cùng ông Pao đi từng nhà, giúp dựng lại những vách nứa gãy, đỡ cụ già qua suối, dạy lũ trẻ chắp tay cảm ơn mỗi lần nhận được gạo cứu trợ. Một buổi sáng, khi đang lau bụi trong nhà xứ, có tiếng xe máy dừng ngoài sân, tiếng giày bốt dẫm lên sỏi, rồi tiếng gõ cửa, gọn gàng và dứt khoát. Cộc, cộc, cộc. Ngài mở cửa. Trước mặt là một người phụ nữ khoảng 30, dáng người cao, mạnh mẽ. Áo blouse trắng khoác ngoài bộ đồ dã chiến, tóc búi gọn, tay đeo đồng hồ y tế. Trên ba lô là logo nhỏ của một tổ chức thiện nguyện y khoa. Chị đưa tay ra bắt. Chào cha, con là Hạnh, bác sĩ, tình nguyện viên do Đức cha cử đến hỗ trợ chăm sóc y tế cho người dân vùng cao. Cha Long bắt tay, mỉm cười. Cảm ơn cô đã lên đây. Ở đây thiếu thốn đủ thứ. Có thêm một người biết chữa bệnh là ơn phúc. Con không hứa chữa được nhiều, nhưng ít ra, con biết băng vết thương đúng cách. Hạnh cười, đôi mắt ánh lên sự tự tin không màu mè. Những ngày sau đó, Hạnh bắt đầu mở phòng khám dã chiến tại nhà kho cũ bên hông nhà thờ. Cô mang theo vài thùng thuốc căn bản, máy đo huyết áp, bông băng, kháng sinh đơn giản. Người dân lũ lượt kéo đến, ban đầu còn ngại, sau thì tin tưởng tuyệt đối. Cha Long thỉnh thoảng giúp phiên dịch khi gặp người không nói tiếng kinh. Họ phối hợp ăn ý, một người chữa thân xác, một người an ủi linh hồn. Một hôm, sau khi chữa cho một bé gái bị nhiễm trùng nặng ở chân, Hạnh nói nhỏ khi rửa tay. Cha biết không, con từng là người vô thần. Thật sao? Con sinh ra trong gia đình trí thức, cả nhà đều vô thần. Nhưng, có một lần, lúc con thực tập ở bệnh viện Nhi, có một bà mẹ ngồi bên con trai hấp hối, cứ lặng lẽ, đọc kinh suốt đêm. Đứa bé sống lại, không phải vì thuốc, mà vì điều gì đó không tên. Hôm đó, con bắt đầu nghi ngờ cái gọi là vô thần. Cha Long gật đầu, Chúa không bắt ai tin bằng lý trí. Ngài lay họ bằng tình thương. Hạnh nhìn ngài một lúc, chậm rãi. Cha tin, con là người được sai đến à? Cha tin, cô là người được mời. Còn nhận hay không là phần của cô. Tối hôm ấy, lần đầu tiên trong nhiều tháng, cha Long cảm thấy trong lòng dấy lên một sự xao động rất con người. Không phải tình yêu trai gái, cũng không phải quyến luyến, mà là một cảm giác mong manh khi gặp một tâm hồn dũng cảm, mạnh mẽ và giống mình ở điều căn bản nhất, từng nghi ngờ, nhưng chọn tin. Trong nhật ký, ngài viết, một bác sĩ trẻ từ thành phố vừa đến, không rực rỡ, không giao giảng, nhưng ánh mắt cô ấy có đức tin đang lớn lên và đôi tay biết chữa lành cả những thứ thuốc men không làm được. Con xin giữ lòng mình phẳng lặng, để khi con gặp một người đáng mến, con vẫn biết ai là đấng con đã thề hứa trọn đời thuộc về. Ngoài trời, trăng treo cao. Ánh trăng chiếu vào hành lang nhà xứ, nơi vị linh mục ngồi lặng bên cây đàn cũ. Lòng trào dâng những suy nghĩ chưa kịp đặt tên. Trời vừa chớm lạnh. Mùa khô ở vùng cao bắt đầu bằng những đêm sương dày đặc, khiến mái tóc cũng ướt như sương đọng. Sáng sớm hôm đó, khi cha Long đang ngồi gấp lại những tấm ảnh thánh cho lớp giáo lý, thì Linh chạy đến. Mặt thất sắc, cha, có chuyện rồi. Tụi nhỏ, trong bản tìm được một cái hộp cũ, dưới bụi tre gần bìa rừng. Bên trong, có một tấm hình lạ. Cha Long vội theo Linh ra phía bìa rừng, nơi có mấy đứa trẻ đang tụm lại. Một bé trai rụt rè đưa ngài cái hộp gỗ nhỏ, đã mục, nhưng còn nguyên ổ khóa gỉ sét đã bung. Bên trong, chỉ có vài mảnh giấy ố vàng và một tấm ảnh đen trắng đã phai màu. Ngài cầm lên xem, Trong ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục, tay bế một đứa bé sơ sinh cuốn khăn, phía sau là phông nền quen thuộc. Hàng rào gỗ đơn sơ, cây thánh giá treo nghiêng trên tường, chính là bức vách nhà sứ năm xưa, điều làm cha Long lặng đi, là gương mặt của đứa bé, chính là Hư Nông. Không thể nhầm, ngài đưa ảnh cho Linh, cô run rẩy xác nhận là nó, là cháu con. Nhưng ai là người đàn ông kia? Vài ngày sau, ông Pao tìm đến, tay cầm một sổ khai sinh cũ mà ông giữ dùm người bạn đã mất. Trong sổ, ghi rõ họ tên cha, Trần Hữu Phú, họ tên con, Trần Hữu Nông. Cha Long sửng sốt, Trần Hữu Phú. Có phải Pao gật đầu, giọng trầm là tên thật của ông Phú, người buôn gỗ đã từng tới đe dọa cha, cả hai y am lặng. Hóa ra, Hơ Nông là con ruột của kẻ từng chống lại cha Long, một người đàn ông từng bỏ con lại bản làng, rút về thành phố làm ăn phi pháp, rồi sau lại quay lên với tâm thế của một kẻ chiếm giữ. Tối hôm đó, cha Long tìm gặp ông Phú. Cuộc gặp diễn ra bên ngoài nhà thờ, dưới một tán cây cổ thụ già. Ông Phú ngồi hút thuốc. Ai am lặng khi thấy tấm ảnh cha Long đưa ra, mắt ông đục lại. Cha, tìm ra rồi à? Tôi không tìm. Chúa để người khác tìm. Nó còn sống, nó khỏe không? Nó không chỉ sống, mà đang học giáo lý. Và biết cầu nguyện, Phú siết tay, gục đầu. Tôi không xứng. Tôi bỏ nó từ khi còn đỏ hòn. Tôi sợ trách nhiệm, sợ bị buộc ràng. Tôi đã chọn tiền, nhưng anh còn có thể chọn lại. Tôi... còn cơ hội không? Cha Long nhẹ nhàng, không ai mất cơ hội khi vẫn còn sống. Nhưng anh phải để Chúa viết lại câu chuyện, không bằng thủ đoạn, mà bằng lòng sám hối. Hôm sau, ông Phú lặng lẽ đến đứng cuối buổi lễ, không dám vào. Hợp Nông không nhận ra ông. Nhưng có điều gì đó khiến thằng bé cứ nhìn về phía người đàn ông lạ ấy, rồi quay sang thì thầm với Linh. Sao con thấy Chu đó? Buồn giống con. Tối hôm đó, cha Long viết, sự thật đã hiện ra. Kẻ từng chống tôi lại chính là cha ruột đứa bé mồ côi tôi, từng đặt tay cầu nguyện. Đời sống luôn đầy nghịch lý, nhưng Chúa không viết chuyện theo đường thẳng. Ngài viết bằng những vòng xoắn để ta phải đi qua khúc quanh mang tên tha thứ. Xin cho tôi đủ can đảm để làm cha cho những đứa trẻ bị bỏ rơi và đủ yêu thương để đón cả những người cha từng bỏ rơi chúng. Buổi sáng hôm đó bắt đầu như mọi ngày. Cha Long dâng lễ với vài cụ già và nhóm trẻ con quen thuộc, sau đó chuẩn bị gánh nước từ giếng đầu bản về nhà xứ. Nhưng khoảng gần trưa, một tiếng xe lạ vang lên từ con đường đất dài dốc ngoằn ngoèo dẫn vào bản. Chiếc xe bốn chỗ biển số tỉnh lăn bánh chậm chạp, lấm bùn đến tận kính hậu. Khi xe dừng lại trước cổng nhà thờ, tài xế bước xuống, mở cửa ghế sau. Người bước ra khiến ai nấy bàng hoàng. Đức giám mục giáo phận, ngài mặc thường phục đơn giản, không khăn mũ, không đoàn tùy tùng, nhưng đôi mắt uy nghi và mái tóc bạc đủ để dân làng hiểu đây là một vị mục tử cao trọng. Cha Long bước nhanh ra, cúi chào, con xin kính chào Đức cha. Không biết ngài báo trước, con đã không chuẩn bị gì. Đức cha vỗ nhẹ vai ngài, cha không cần chuẩn bị gì cả. Ta đến không phải để thị sát, ta đến để nhìn thấy tận mắt. Ngài đưa mắt nhìn quanh, nhà thờ nhỏ, vách gỗ, mái tôn đã được sửa. Mấy đứa trẻ trốn sau cột, rồi cười khúc khích chạy ra cúi đầu chào. Một bà cụ gùi rau đi ngang, rút khăn trùm đầu, lí nhí. Xin Chúa chúc lành cho Đức cha. Cả ngôi làng bỗng trở nên trang nghiêm, nhưng không phải vì sợ, mà vì họ biết đây là khoảnh khắc Chúa đang ghé nhìn. Buổi chiều, cha Long đưa Đức giám mục đi thăm khuôn viên nhà thờ, lớp học giáo lý ngoài sân, phòng khám dã chiến của bác sĩ Hạnh, và cuối cùng là căn hầm nhỏ dưới bàn thờ nơi chứa tro cốt ba vị tử đạo. Khi Đức cha quỳ xuống trước di tích thầm lặng ấy, ngài không nói gì trong một lúc rất lâu, rồi ngài quay sang cha Long, giọng trầm, có lẽ Chúa không phạt con vì những bài giảng ở GDTM, ngài chỉ đổi khán giả. Cha Long cúi đầu, mắt rưng rưng, con từng nghĩ mình bị đẩy đi. Nhưng khi chạm tay vào từng mái nhà, từng đứa trẻ, từng vết thương, con biết, con được sai đến. Đức cha mỉm cười. Vậy giờ ta hỏi, nếu hôm nay ta gọi con về lại tòa giám mục, con sẽ đi không? Câu hỏi như nhát cắt vào tim. Cha Long nhìn về phía đồi, nơi cây thánh giá mới dựng lại đang vươn lên giữa nền trời đỏ hoàng hôn. Rồi nhìn về phía sân, nơi tụi trẻ đang hát bài. Chúa là mục tử, dưới sự hướng dẫn của Hạnh. Ngài lặng một lúc, rồi đáp, thưa Đức cha, con sẵn lòng vâng lời. Nhưng nếu được chọn, xin để con ở lại. Đức cha gật đầu, nhẹ, rất nhẹ. Nhưng trong ánh mắt ngài, có thứ ánh sáng mà người mục tử chỉ dành cho người đồng hành đích thực. Trước khi rời đi, Đức giám mục nắm tay cha Long, ta sẽ không chuyển con. Nhưng con biết, sẽ có ngày Chúa lại gọi đi. Đừng bám vào vùng cao, mà hãy bám vào sứ mạng. Cha Long gật đầu, mắt không còn ướt chỉ sâu hơn. Tối hôm đó, ngài viết vào nhật ký, Đức cha đến, không để xét xử, mà để xác nhận con đã sống. Đã yêu, đã chạm vào lòng người. Và hôm nay, con biết, nơi nào có máu tử đạo, nơi ấy sẽ mọc lên một giáo hội. không cần nhà thờ to, không cần đèn màu, chỉ cần một người chịu ở lại. Trong âm thầm, ánh nắng sớm rọi xuyên qua làn sương mỏng, nhuộm vàng thung lũng phía sau nhà thờ. Hôm ấy là ngày Chúa Nhật đầu tiên sau khi Đức Giám Mục rời đi, nhưng không ai nhắc đến điều đó. Thay vào đó, cả bản nhộn nhịp như chưa từng thấy. Các bà mẹ chuẩn bị áo váy đẹp nhất cho con. Những người đàn ông từ bản xa mang đến nải chuối, bó rau rừng, con gà trống béo làm lễ vật dâng lễ. Bọn trẻ tập hát từ chiều hôm trước, ngồi thành hàng ngay ngắn dưới sân nhà thờ, trên những tấm chiếu được trải vội nhưng cẩn thận. Cha Long mặc áo lễ trắng ngà, cổ thêu tay một hình thánh giá đơn sơ bằng chỉ xanh do chính bác sĩ Hạnh thêu tặng trong một đêm trực bệnh. Mái tóc ngài hơi rối vì gió sớm, nhưng ánh mắt sáng rỡ hơn bao giờ hết. Khi tiếng chuông vang lên, mọi người đã đứng chật cả khoảng sân. Không đủ ghế, nhiều người đứng, nhiều người quỳ trên cỏ, nhưng tất cả đều y am phăng phắc. Ngài bước ra giữa cộng đoàn, không bục giảng, không micro, chỉ có một cây thánh giá dựng tạm và mặt trời phía sau lưng. Giọng Cha Long vang lên, nhẹ nhàng mà vững vàng. Anh chị em thân mến, hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, thánh lễ tại Kẻ Đồi được cử hành ngoài trời. Không phải vì nhà thờ chật, mà vì lòng người rộng, không phải vì thiếu bàn thờ, mà vì chính anh chị em là lễ vật sống động dâng lên Chúa. Ngài dâng lời nguyện nhập lễ và rồi bước vào phần phụng vụ lời Chúa. Khi Ngài đọc đến câu, phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa, mọi người như nín thở. Có bà cụ bật khóc, có đứa bé lần đầu chắp tay thành kính. Bài giảng hôm đó ngắn, chỉ vỏn vẹn 10 phút, nhưng từng lời như được chép thẳng vào tim người nghe. Có người hỏi tôi, tại sao Chúa không hiện ra rõ ràng? Tôi đáp, vì nếu ai cũng thấy Chúa rõ ràng như thấy núi, còn ai cần tin nữa? Nhưng hôm nay, tôi thấy Chúa trong ánh mắt của một người mẹ dắt con lên rước lễ lần đầu. Trong bàn tay, người đàn ông từng chặt cây thánh giá, giờ đứng cúi đầu lần hạt. Và tôi thấy Ngài, trong cộng đoàn đang bừng dậy sau nhiều năm lặng câm. Khi đến phần rước lễ, mọi người xếp hàng dài. Có người run run đưa tay, có cụ già quỳ gối giữa đất cỏ. Có một người lặng lẽ đứng cuối hàng, chính là ông Phú, cha ruột của Hưng Nông, gục đầu, nước mắt rơi trên chiếc áo sơ mi bạc màu. Cha Long không hỏi. Ngài chỉ đặt mình Thánh Chúa vào tay ông, thì thầm, Ngài tha thứ. Còn tôi chỉ làm chứng. Thánh lễ kết thúc trong tiếng hát vang khắp đồi. Tình yêu Chúa như nắng, như mưa, như dòng suối mát, giữa sa mạc, mặt trời lên cao. Những đứa trẻ chạy nhảy quanh cây thánh giá mới, Hạnh nữ bác sĩ, ngồi dưới gốc cây, cười dịu dàng nhìn bọn trẻ, thì thoảng lại lau kính rồi. Lặng nhìn Cha Long đang nói chuyện cùng cụ Pao giữa dáng nắng sớm, không ai vội về vì hôm nay họ đã thật sự sống một thánh lễ. Tối đó, Cha Long viết vào sổ nhật ký, hôm nay thánh lễ đầu tiên ngoài trời. Không mái che, không bục gỗ, nhưng có mặt trời, có đức tin và có những trái tim đã đổi khác, có những bàn tay từng đập phá, giờ biết đón nhận. Có những người tưởng đã xa Chúa, nay quỳ bên thánh thể, con biết ngọn lửa đã bắt đầu cháy. Tháng cuối năm, trời rét hơn thường lệ, cây cối chút lá, lũ trẻ cuốn khăn len dày, miệng thở ra khói mỏng. Những người đàn ông đốn củi, phụ nữ đan gùi, bản làng chuẩn bị cho mùa đông dài, nhưng nhà thờ Kẻ Đồi thì sáng hơn bao giờ hết. Bên cửa nhà xứ, có cây thông rừng được dựng lên từ tay các em nhỏ, treo đầy những ngôi sao giấy cắt vụn. Bàn thờ máng cỏ đã đặt xong, bên trong là tượng hài nhi bằng đất nung, không sơn, không xi mạ, nhưng gương mặt toát lên sự bình an vô hạn. Cha Long đứng lặng trên đồi thập tự, nhìn xuống toàn cảnh bản. Tay ngài cầm một mẩu giấy, lá thư tay từ tòa giám mục, nội dung đơn giản. Cha Long, sau một năm phục vụ tại Kẻ Đồi, tòa giám mục đề nghị cha nhận nhiệm vụ mới tại một trung tâm huấn luyện linh mục trẻ ở thành phố. Xin cha cầu nguyện và hồi âm trong vòng 7 ngày. Buổi tối, ngài ngồi cùng bác sĩ Hạnh sau thánh lễ. Hai người y am lặng khá lâu, Hạnh là người đầu tiên lên tiếng. Về lại thành phố là con đường hợp lý. Ở đó, cha có điều kiện, có phương tiện, có nhiều người được cha dạy dỗ hơn. Cha Long mỉm cười, nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau, ngài chỉ tay về phía lũ trẻ đang nô đùa quanh cây thánh giá. Cô thấy đứa bé ngồi trên phiến đá kia không? Dạ, bé Tùa, khi tôi mới lên, nó là đứa không biết làm dấu. Giờ nó đọc kinh thuộc hơn cả tôi. Đó là trường huấn luyện của tôi. Hạnh gật đầu, mắt nhìn xuống. Vậy, cha sẽ ở lại. Cha Long nhìn thẳng vào mắt cô. Dịu dàng, kiên định, tôi không biết bao lâu. Nhưng tôi biết, khi ngọn lửa mới chớm cháy, thì người nhóm lửa không nên bỏ đi. Ngày thứ bảy, Cha Long viết thư tay gửi về tòa giám mục. Kính thưa Đức Cha, con xin vâng phục, nhưng xin được phép tạm hoãn một năm. Kẻ Đồi chưa sẵn sàng cho sự vắng bóng mục tử, và con chưa sẵn sàng để rời xa một nơi vừa mới biết cầu nguyện. Xin hãy để con ở lại, như thầy đã ở lại với các môn đệ giữa biển động. Đêm Giáng sinh, trời vùng cao sáng trăng, lễ được tổ chức ngoài trời, bên cây thánh giá mới. Hàng trăm người quây quần hát ca, từ người công giáo đến cả lương dân, khi cha Long nâng mình thánh chúa lên giữa trời đêm. Ánh nến từ tay mỗi người cháy sáng rực, như một biển sao rực rỡ trên đỉnh núi. Sau lễ, ông Pao bước đến bên ngài, tay cầm một bó đuốc đang cháy. Chà, ngày xưa ông Cố Pháp từng nói, nếu đêm nào trên đồi còn lửa thì lòng người còn Chúa, tối nay đồi sáng lắm. Nên con tin, Chúa vẫn ở đây. Cha Long nhận bó đuốc cắm lên đỉnh đồi, ngọn lửa bập bùng, gió thổi, nhưng lửa không tắt. Ngài thinh lặng cầu nguyện, lạy Chúa, nếu ngài đã thắp lửa, thì con nguyện làm người giữ lửa. Dù chỉ còn một đốm hồng, con vẫn sẽ quỳ gối trước đồi này, đến hơi thở cuối cùng.